Đình Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 10 đảng viên thuộc Đảng bộ. Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024. Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 triển khai nhiệm vụ năm 2025. Chương trình còn có bài ghi nhận vai trò đồng hành cùng sinh viên trong học tập và rèn luyện của hội sinh viên các trường đại học cao đẳng trong tỉnh, qua đó góp phần xây dựng lớp sinh viên có tri thức, năng động, sáng tạo, tự tin, bản lĩnh trong thời đại mới. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2025, sáng nay Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đợt này, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 10 đảng viên được trao huy hiệu Đảng. Trong đó có 3 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 6 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Việc tặng huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận tôn vinh những đảng viên đã có quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến không ngừng cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp của đảng, là những tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên học tập và noi theo.
Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chiều hôm qua đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự. Trong năm 2024, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao chất lượng tham mưu, kịp thời phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban cán sự Đảng. Văn phòng đã hoàn thành 403 tờ trình báo cáo đề án chuyên đề, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 81 văn bản quy phạm pháp luật và hơn 18.100 văn bản chỉ đạo điều hành, phối hợp với các sở ban ngành địa phương triển khai hiệu quả các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phục vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các cơ quan địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, đã chuẩn bị chu đáo nội dung và điều kiện đón tiếp các đoàn công tác trung ương, nước ngoài, tỉnh bạn. Tham mưu tổ chức thành công các sự kiện lớn như tuần lễ thể thao văn hóa và du lịch Bình Định, giải đua thuyền máy quốc tế F1H2O, giải Techpo quốc tế. Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh còn tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và siết chặt kỷ luật kỷ cương trong giải quyết hồ sơ. Đặc biệt, nhờ quyết liệt thực hiện chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay từ đầu năm, giúp Bình Định đạt 90,59 điểm, dẫn đầu cả nước và cùng với tỉnh Cà Mau thuộc nhóm xuất sắc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhấn mạnh tầm ý nghĩa của năm 2025 với các sự kiện quan trọng và áp lực đến từ các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức thay đổi tư duy, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc. Đảng bộ Văn phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh phải đoàn kết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tập trung tổ chức thành công đại hội các chi bộ. Trên cơ sở phương án của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cụ thể cho từng chuyên viên theo dõi các lĩnh vực, xây dựng các kế hoạch chi tiết để theo dõi tham mưu tổng hợp và đề xuất hiệu quả trong năm 2025. Đồng thời đẩy mạnh sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu quả theo chủ trương chung. Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 chi bộ và 16 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024.
Chiều hôm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức 7 kỳ họp gồm 2 kỳ họp thường kỳ và 5 kỳ chuyên đề để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội thành phố, đồng thời tổ chức 3 đợt tiếp xúc cử tri, ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực như kinh tế, quản lý, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chế độ chính sách. Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức tiếp định kỳ, tiếp đột xuất 51 lượt với 63 vụ, 73 người, tiếp thường xuyên 76 lượt với 87 vụ, 97 người, tiếp nhận xử lý 392 vụ khiếu nại, 4 vụ tố cáo và 387 vụ yêu cầu kiến nghị phản ánh. Năm 2025, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, rà soát đề xuất nội dung chương trình cụ thể của các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ, thực hiện tốt chương trình giám sát, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, chú trọng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đảm bảo kịp thời hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, đề xuất giải pháp khắc phục những mặt hạn chế tồn tại nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Dịp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã trao giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn cho 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội đồng Nhân dân năm 2024.
Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cho hay, trong năm 2025 này, tỉnh sẽ đầu tư 19 tỷ 175 triệu đồng để thực hiện dự án Làng Hòa Bình Việt Nam Hàn Quốc tại Bình Định. Trong đó, nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại 15 tỷ 439 triệu đồng và vốn đối ứng của tỉnh 3 tỷ 736 triệu đồng. Dự án Làng Hòa Bình Việt Nam Hàn Quốc tại Bình Định do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ thông qua chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư, thực hiện dự án tại thị xã Hoài Nhơn và 5 huyện Hoài Ân, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh, An Lão. Dự án Làng Hòa Bình Việt Nam Hàn Quốc tại Bình Định bao gồm các hợp phần, cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực trong vùng dự án, tăng cường xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội thích ứng tốt với biến đổi khí hậu thông qua dự án xây nhà ở cho người dân và trạm y tế xã chống bão lũ, quản lý dự án.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 102 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và khẩn trương hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chức năng khẩn trương hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025, thông báo danh mục công trình dự án sử dụng đất đến các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan để khẩn trương lập hồ sơ đất đai trình cấp có thẩm quyền, quyết định thu hồi đất, giao đất cho thuê đất theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất cấp huyện thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất theo đúng danh mục công trình dự án sử dụng đất đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và phải được giám sát chặt chẽ, đảm bảo việc sử dụng đất hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Danh mục công trình dự án có sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2025 phải được niêm yết công khai theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025, tổ chức thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định, thực hiện niêm yết công khai danh mục công trình dự án có sử dụng đất trên cổng thông tin tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng sinh viên trong học tập và rèn luyện, qua đó góp phần xây dựng lớp sinh viên có tri thức năng động, sáng tạo, tự tin, bản lĩnh trong thời đại mới. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên 9 tháng 1, Ngô Sương có bài ghi nhận.
Trường Cao đẳng Y tế Bình Định hiện có gần 900 sinh viên. Những năm qua, Hội sinh viên trường đã đổi mới và phát huy các mô hình giải pháp giúp nâng cao chất lượng phong trào thi đua. đồng thời đa dạng hóa các cuộc thi và ứng dụng công nghệ số trong thực hiện phong trào, thường xuyên duy trì hoạt động các câu lạc bộ đội nhóm, vận động sinh viên tích cực tham gia các chương trình như tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, xuân tình nguyện với nhiều nội dung đa dạng phong phú. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định cho biết.
Phong trào sinh viên năm tốt của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định thì trong những năm gần đây được sinh viên rất là hưởng ứng. Năm qua thì Hội Sinh viên Trường vẫn duy trì các cái câu lạc bộ. Hiện tại thì có câu lạc bộ y học trẻ, câu lạc bộ dược học và câu lạc bộ ngoại ngữ. Bên cạnh đó thì trường vẫn duy trì cái đội nhóm sinh viên năm tốt cho các bạn đã đạt sinh viên năm tốt các cấp trong những năm qua, hướng dẫn các em sinh viên mới vào để các em hiểu về phong trào sinh viên năm tốt như thế nào, để các em năm nhất phấn đấu và để đạt những cái tiêu chí về phong trào sinh viên năm tốt của trường.
Dù mới thành lập hội sinh viên sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Bình Định và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Năm 2024, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình kế hoạch hoạt động theo chủ trương của hội cấp trên và của nhà trường. Nội dung hoạt động của hội luôn được đổi mới, đáp ứng nhu cầu thiết thực của hội viên sinh viên. Các cấp hội trong nhà trường đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi trên nhiều phương diện, tạo được sân chơi bổ ích lành mạnh, góp phần giáo dục bồi dưỡng toàn diện cho hội viên sinh viên, hỗ trợ đắc lực công tác đào tạo của nhà trường. Anh Lê Tấn Hòa, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho hay.
Đối với phong trào thi đua này thì nó yêu cầu các bạn sinh viên mình nó phải hoàn thành 5 cái tiêu chí. Thì đối với từng tiêu chí này, để mà các bạn nó đủ điều kiện mà để thực hiện các tiêu chí này, thì hội sinh viên cũng đã phối hợp với đoàn tổ chức các hoạt động. Ví dụ đối với tiêu chí về thể lực thì sẽ tổ chức cho các bạn, một là tham gia các đợt xét duyệt để mà đạt danh hiệu là sinh viên khỏe cấp tỉnh. Hoặc nữa về tiêu chí học tập thì bên cạnh cái việc rèn luyện các bạn tại các xưởng, các lớp học, thì các bạn sẽ động viên các bạn, khuyến khích các bạn tham gia các cuộc thi kỹ năng nghề hàng năm, và cao hơn nữa là đi thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc thì cũng sẽ được ghi nhận vào cái tiêu chí học tập này.
Nhằm tạo môi trường cho sinh viên học tập sáng tạo, nghiên cứu khoa học, những năm qua, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã đẩy mạnh việc phát triển câu lạc bộ, tổ đội nhóm tập thể sinh viên tự học nghiên cứu khoa học tại cơ sở. Hội Sinh viên Trường đã tổ chức hoạt động tư vấn cho sinh viên về học tập, xây dựng môi trường nghiên cứu tích cực và sáng tạo. Cùng với đó, nhà trường tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho sinh viên, các hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khoa học chuyên ngành, từ đó triển khai hiệu quả hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học. Nổi bật là phong trào sinh viên năm tốt, có sự thay đổi vượt bậc cả về chất và lượng. Sinh ra và lớn lên ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, chưa có kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa, kỹ năng giao tiếp hạn chế. Thế nhưng từ khi bước vào giảng đường đại học, Trần Minh Hoang đã trở thành sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Quy Nhơn, giành học bổng, đạt nhiều giải trong nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào năng nổ. Hành trình sinh viên năm tốt đã là định hướng để bản thân em xây dựng nên các kế hoạch hoạt động một cách rõ ràng, có chiến lược và phát triển đa dạng các kỹ năng, yếu tố cần thiết cho một người trẻ trong thời đại số. Em Trần Minh Hoang, sinh viên năm 3, lớp quản lý đất đai K44, khoa khoa học tự nhiên Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
Hôm nay là em rất vui vì đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt tiêu biểu của cấp tỉnh, là một danh hiệu cao quý của quãng đời sinh viên của em. Và qua quá trình đã phấn đấu đạt được danh hiệu thì trong đó em trước hết em sẽ tìm hiểu các tiêu chí của sinh viên năm tốt. Thì qua các tiêu chí thì em sẽ lập nên các kế hoạch, là trong đó có các kế hoạch là ngắn hạn và dài hạn. Thì đã đạt được mục tiêu thì trong quá trình học thì em vẫn luôn nỗ lực và tích cực và cân bằng các thời gian biểu phù hợp để tham gia các công tác đoàn hội.
Với thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, có nhiều đóng góp trong các hoạt động đoàn hội, là một sinh viên duy nhất của tỉnh Bình Định vinh dự được nhận giải thưởng sau tháng Giêng năm 2024 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng vào tháng 1 này. Em Nguyễn Thái Định, sinh viên năm thứ 3 lớp cao đẳng dược 10C, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định vui mừng bày tỏ.
Để mà đạt được giải sao tháng Giêng cấp trung ương thì bản thân em cũng đạt mục tiêu rất là lớn và lập ra được một cái kế hoạch cho bản thân mình, và bản thân em phải cố gắng phấn đấu để được cái mục tiêu đó. Thì em tham gia cán bộ đoàn hội rất là nhiều để thay đổi bản thân em và phát triển hơn nữa, và dần dần sẽ rèn luyện được cái kỹ năng mềm của em, và sau đó thì nó sẽ tích lũy được kinh nghiệm và được trải nghiệm cho sau này.
Đi đôi với việc đồng hành cùng sinh viên trong học tập, hội sinh viên các trường còn tích cực triển khai hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp sinh viên có cơ hội cống hiến và rèn luyện kỹ năng xã hội. Ngoài ra, chương trình tư vấn hỗ trợ sinh viên được chú trọng với nhiều hình thức như đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc, chủ động kết nối nguồn lực nhằm duy trì phát triển các giải thưởng học bổng, quỹ hỗ trợ cho sinh viên vượt khó học tốt, tư vấn nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm. Hội sinh viên các trường cũng đồng hành với sinh viên nâng cao thể chất kỹ năng hội nhập quốc tế thông qua các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tổ chức các cuộc thi dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với năng lực sở thích. Qua đó đã tạo phong trào thi đua sôi nổi trong sinh viên, góp phần xây dựng lớp sinh viên có tri thức, năng động, sáng tạo, tự tin, bản lĩnh trong thời đại mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận vai trò đồng hành cùng sinh viên trong học tập và rèn luyện của hội sinh viên các trường đại học cao đẳng trong tỉnh, qua đó góp phần xây dựng lớp sinh viên có tri thức, năng động, sáng tạo, tự tin, bản lĩnh trong thời đại mới. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông.